Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ Năm ngày 12 tháng 12 năm 2019, tức ngày 17 tháng 11 năm Kỷ Hợi. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sáng nay sẽ đối thoại với hơn 1.000 đại biểu đại diện cho hơn 9,9 triệu hội viên thanh niên cả nước đang tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 8. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có hàng loạt các cuộc tiếp xúc quan trọng nhằm đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa hai nước. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các địa phương tổ chức tốt việc trữ nước và lấy đủ nước vào ruộng trong thời gian xả nước tập trung từ các hồ thủy điện. Trước dự báo, các hồ trên lưu vực sông Hồng sẽ thiếu hụt hơn 7 tỷ mét khối nước cho gieo cấy vụ đông xuân. Trong phần tin thế giới, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ thông qua dự luật trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ sau chiến dịch tấn công quân sự ở miền Bắc Syria và thương vụ mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga. Mặc dù chính phủ Pháp công bố chi tiết cải cách chế độ hưu trí với nhiều nhân nhượng, tuy nhiên đình công và biểu tình vẫn tiếp tục diễn ra. Cuối chương trình có bình luận nhan đề, bứt phá xuất khẩu, ấn tượng xuất siêu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 8 nhiệm kỳ 2019-2024. Sáng nay, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ có buổi đối thoại với các đại biểu tham dự đại hội. Tin của phóng viên Vũ Dũng.
Buổi đối thoại của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với 1.000 đại biểu đại diện cho hơn 9,9 triệu hội viên thanh niên cả nước có chủ đề Khát vọng thanh niên Việt Nam vì Tổ quốc giàu mạnh và văn minh. Đây là dịp để các đại biểu bày tỏ nguyện vọng, hiến kế và thể hiện quyết tâm của thanh niên Việt Nam cùng chính phủ nỗ lực phấn đấu, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Trước đó chiều qua, sau khi thảo luận về các vấn đề đặt ra cho thanh niên Việt Nam trong nhiệm kỳ mới, các đại biểu đại hội đã hiệp thương chọn cử anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa 8, nhiệm kỳ 2019-2024.
Tối qua tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi gặp mặt các huấn luyện viên, các cầu thủ của hai đội tuyển nam và nữ sau khi giành hai huy chương vàng SEA Games 30 tại Philippines. Đây có thể xem là kỳ SEA Games thành công nhất trong lịch sử của thể thao Việt Nam với 98 huy chương vàng xếp thứ hai toàn đoàn, trong đó có tấm huy chương vàng môn bóng đá nam và ngôi vô địch SEA Games lần thứ 6 của đội tuyển bóng đá nữ.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn bóng đá Việt Nam tiếp tục đi xa hơn nữa, trong đó trước hết là giải U23 châu Á tại Thái Lan. Đặc biệt năm 2021, Việt Nam là chủ nhà của SEA Games, thì việc giữ được thành tích là bài toán đặt ra cho cả đội bóng đá nữ và nam. Do đó, việc tiếp tục đào tạo nhất là bóng đá trẻ, tìm nhân tài bóng đá cả nam và nữ là rất cần thiết. Bên cạnh chúc mừng các đội tuyển, Thủ tướng cũng nhắc tới sự ủng hộ, cổ vũ khắp từ sân cỏ đến các vùng miền cả nước của người hâm mộ Việt Nam.
Tôi xin nói rằng, chiến thắng này không chỉ là chiến thắng thể thao, mà là một chiến thắng của tinh thần yêu nước, chiến thắng của tinh thần Việt Nam. Chiến thắng của sự đoàn kết, quyết tâm là ý thức trách nhiệm lớn trước hàng triệu người dân yêu nước.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga chiều qua theo giờ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến Thủ tướng Medvedev. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
Thời gian qua, nhiều dự án đầu tư lớn giữa hai nước đã được triển khai. Hai bên cũng còn rất nhiều tiềm năng hợp tác đầu tư trên các lĩnh vực, phát triển hạ tầng đô thị, giao thông, đường sắt và cảng biển, kinh tế số, năng lượng hạt nhân. Cho rằng hợp tác dầu khí có ý nghĩa chiến lược đối với quan hệ Việt-Nga, Chủ tịch Quốc hội đề nghị chính phủ Nga tiếp tục ủng hộ và khuyến khích các doanh nghiệp dầu khí Nga tham gia vào các dự án dầu khí mới tại Việt Nam, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Quốc hội Việt Nam rất quan tâm và sẽ tiếp tục giám sát thúc đẩy tháo gỡ các vướng mắc của các doanh nghiệp dầu khí Nga tại Việt Nam. hợp tác xây dựng chính phủ điện tử của Việt Nam đang được triển khai tích cực, trong đó có hợp tác xây dựng trung tâm an toàn thông tin mạng cho hệ thống chính phủ điện tử và hỗ trợ tư vấn trung tâm dịch vụ hành chính công. Trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân tại Việt Nam là dự án hợp tác quan trọng đối với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga, mở ra hướng hợp tác chiến lược mới giữa hai nước. Hiện vẫn còn một số vấn đề liên quan. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Tài chính hai bên sớm trao đổi thống nhất để có thể bắt đầu triển khai dự án. Trao đổi về quan hệ thương mại hai chiều, nhất trí cho rằng hai bên cần tháo gỡ những khó khăn trong thanh toán, tạo điều kiện trong xuất nhập khẩu hàng nông sản để hai bên cùng có lợi. Về hợp tác năng lượng, Thủ tướng Medvedev khẳng định chính phủ Liên bang Nga sẽ làm hết sức mình để giải quyết, phía Nga sẵn sàng trao đổi, đối thoại với Việt Nam về các vấn đề này.
Chiều qua tại thủ đô Moscow, tức tối qua theo giờ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Duma Quốc gia tức Hạ viện Liên bang Nga Vyacheslav Volodin đã khai mạc phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban Hợp tác Liên nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Liên bang Nga. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh việc thành lập Ủy ban Hợp tác Liên nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Liên bang Nga đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp với mục đích đưa quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Nga phát triển ngày càng hiệu quả thực chất. Hai bên đã thống nhất cùng phối hợp triển khai các hoạt động trao đổi kinh nghiệm giữa hai cơ quan lập pháp, phối hợp các hoạt động tổ chức liên nghị viện quốc tế và khu vực, đặc biệt là cơ chế hợp tác khu vực Á-Âu và giải quyết việc triển khai các điều ước quốc tế có hiệu lực giữa hai nước, tổ chức các hoạt động tham vấn về những vấn đề cùng quan tâm. Đây là lần đầu tiên các đại biểu Quốc hội Việt Nam và nghị sĩ Duma Quốc gia Nga ngồi lại để cùng nhau đánh giá tổng kết những kết quả đã đạt được trong hợp tác liên nghị viện thời gian qua. Vai trò của Quốc hội hai nước trong thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong tất cả các lĩnh vực, đồng thời trao đổi thảo luận phương hướng hợp tác trong thời gian tới.
Hai bên trong kỳ họp này sẽ chọn ra những vấn đề để đưa vào chương trình nghị sự cho lần họp tới. Tức là những cái vấn đề nào mà nó đang phát triển rất tốt hoặc là nó có vướng mắc trong cái cơ chế hợp tác liên chính phủ, ví dụ hợp tác về năng lượng dầu khí, hợp tác về đi lại của công dân hai bên, hợp tác về nông thủy sản xuất nhập khẩu hai bên, vân vân, thì những cái chương trình này hôm nay nghị sĩ đại biểu Quốc hội hai nước sẽ ngồi bàn, và lần sau chúng ta chuẩn bị theo từng nhóm chuyên đề. Và đi theo từng nhóm chuyên đề sẽ có những nhóm công tác để thảo luận bàn bạc. Và cứ mỗi một cái phiên họp như thế thì chúng ta sẽ rút ra những cái kết quả thúc đẩy hơn nữa cái quan hệ hợp tác giữa hai bên.
Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, qua phiên họp thứ nhất, đại biểu Quốc hội, nghị sĩ hai nước sẽ hoàn thiện hành lang pháp lý phù hợp nhằm tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga phát triển sâu rộng và thực chất vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước. Hai bên sẽ đề ra chương trình nghị sự cho phiên họp tới. Sau đó, căn cứ chương trình nghị sự, hai bên sẽ thành lập các nhóm công tác để thực hiện.
Ngay sau khi kết thúc phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban Hợp tác Liên nghị viện giữa Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Duma Quốc gia Liên bang Nga, hai bên đã ra thông cáo chung, cho đó nhấn mạnh việc hai bên cùng củng cố nền tảng pháp lý của quan hệ song phương. Vì thời lượng chương trình có hạn, Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ giới thiệu toàn văn bản thông cáo này trong chương trình thời sự sau. Cũng chiều qua theo giờ địa phương, tức đêm qua theo giờ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Zhuganov, ông Piotr Yuryevich Stetov, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội Hữu nghị Nga-Việt, và ông Nikolai Nikolaevich Kolanich, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Nga tại Việt Nam. Đây là hoạt động cuối cùng của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên bang Nga. Chương trình Thời sự sáng sẽ được tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tổ chức hội nghị quốc tế lần thứ tư về hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Dự kiến có khoảng 800 đại biểu khách mời là đại diện các bộ ngành trung ương và địa phương, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế và một số đại sứ quán các nước ở Việt Nam.
Hội nghị quốc tế lần thứ tư về hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được tổ chức nhằm đánh giá quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2014-2019. Hội nghị cũng là dịp để chia sẻ các ưu tiên và nhu cầu của Việt Nam trong hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các đối tác phát triển giai đoạn 2020-2025, những bài học kinh nghiệm trong quá trình hợp tác. Đánh giá về công tác viện trợ phi chính phủ nước ngoài thời gian qua, ông Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài cho biết, thông qua các chương trình dự án thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực của mình tại Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước trên thế giới, đồng thời là nguồn lực có ý nghĩa đối với sự nghiệp giảm nghèo và phát triển bền vững ở Việt Nam.
Công tác phi chính phủ nước ngoài thì nó cũng là một bộ phận rất quan trọng của đối ngoại nhân dân và đã góp phần tuyên truyền đưa được cái hình ảnh về những cái thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Và chính vì thế mà cái hình ảnh, vị thế, uy tín của Việt Nam trong thời gian qua ở trên trường quốc tế, ở các tổ chức diễn đàn nhân dân cũng như là các tổ chức diễn đàn quốc tế khác nhau đều có cái uy tín rất lớn.
Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động lâm nghiệp năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Phóng viên Minh Long thông tin.
Năm 2019, giá trị xuất khẩu lâm sản các tỉnh phía Bắc tiếp tục tăng, góp phần tăng giá trị xuất khẩu lâm sản cả nước, ước đạt hơn 11 tỷ đô la, tăng khoảng 19% so với năm ngoái, vượt 2% so với kế hoạch đề ra. Theo báo cáo của các địa phương, tính đến tháng 11 năm 2019, cả nước trồng rừng đạt hơn 148.000 ha, đạt 103,3% kế hoạch năm. Về khai thác rừng trồng tập trung ở các tỉnh phía Bắc, khối lượng lâm sản khai thác từ rừng trồng tiếp tục tăng. Đến tháng 11 năm 2019, khối lượng khai thác rừng trồng tập trung đạt 12,06 triệu mét khối. Một số địa phương có khối lượng khai thác cao như Nghệ An, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Yên Bái. Nguồn nguyên liệu từ khai thác rừng trồng tập trung đã từng bước đáp ứng được yêu cầu cho sản xuất sản phẩm xuất khẩu. Đến nay, nguyên liệu trong nước đã đáp ứng được trên 70%, từng bước chủ động nguyên liệu cho chế biến, tạo sức cạnh tranh trên thị trường, đồng thời nâng cao hiệu quả kinh tế cho người trồng rừng.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa đưa ra dự báo các hồ trên lưu vực sông Hồng sẽ thiếu hụt hơn 7 tỷ mét khối nước cho gieo cấy vụ đông xuân. Hiện hai hồ chứa lớn là hồ Thủy điện Hòa Bình và hồ Sơn La, mực nước chỉ đạt 60% tiêu chuẩn. Cũng theo dự báo, sau 3 đợt xả lũ, các hồ sẽ về mực nước chết, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới công tác phát điện. Để chuẩn bị tốt nhất cho đợt lấy nước đầu tiên, tại cuộc kiểm tra một số khu vực trọng điểm về thiếu nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã yêu cầu các địa phương phải tổ chức nạo vét kênh mương và làm thủy lợi nội đồng, chủ động bơm sớm, trữ nước vào ao, đầm, vùng trũng thấp và các kênh dẫn từ các nguồn nước có sẵn ở sông, ngòi, lấy đủ nước vào ruộng trong thời gian xả nước tập trung từ các hồ thủy điện để tránh lãng phí nước và tiết kiệm sử dụng điện. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp khuyến cáo.
Khuyến cáo địa phương là phải chủ động, trước hết lịch lấy nước thì phải tập trung đảm bảo là tích nước vào trong ruộng, tích nước vào kênh mương và hồ ao để mà sẵn sàng cho cái mùa vụ. Các địa phương cũng phải đảm bảo là cái gieo trồng cũng phải tập trung. Thứ hai là chuyển đổi, dịch chuyển mạnh cơ cấu cây trồng. Những cái chỗ nào mà hạn mà đã xác định được trước ấy, thì phải chuyển đổi ngay. Những cái cây ngắn ngày này, những cây chịu được hạn là cũng phải có giải pháp ngay. Cái thứ ba là các cái giải pháp về lấy nước ngược. Khi mà nước sông Hồng vào mà nó không đủ thì các cái nguồn khác, các địa phương phải bổ sung thêm. Thì có như thế thì mới đảm bảo được mùa đông xuân này.
Chương trình Thời sự sáng sẽ tiếp tục với phần tin thế giới. Vương quốc Anh ngày hôm nay bước vào cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn được cả Thủ tướng Anh Boris Johnson lẫn đối thủ chính trị chính là lãnh đạo công đảng đối lập Jeremy Corbyn nhận định là quan trọng nhất trong một thế hệ, tác động lớn đến tiến trình Brexit và tương lai của nước Anh. Phóng viên Quang Dũng, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp, phụ trách khu vực Tây Âu đưa tin.
Hơn 40.000 điểm bầu cử trên toàn Vương quốc Anh sẽ mở cửa vào lúc 8 giờ sáng ngày 12 tháng 12 theo giờ London, để hơn 46 triệu cử tri Vương quốc Anh đi bỏ phiếu chọn ra các nghị sĩ đại diện cho 650 đơn vị bầu cử trên toàn Vương quốc Anh và tiếp đó sẽ xác định lực lượng chính trị sẽ lãnh đạo Vương quốc Anh trong nhiệm kỳ 5 năm tới. Kết quả sơ bộ sẽ được công bố vào 10 giờ tối theo giờ địa phương. Đây là cuộc tổng tuyển cử được tổ chức trước thời hạn sau khi tiến trình Brexit trong hơn 3 năm qua đẩy Vương quốc Anh vào một cuộc khủng hoảng chính trị toàn diện và một tình thế chính trị bế tắc, khi không lực lượng nào dù là đảng bảo thủ cầm quyền của Thủ tướng Boris Johnson hay các đảng đối lập có thể lập nên một đa số tại Nghị viện Anh để đưa ra quyết định cuối cùng về việc nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu. Trong trường hợp đảng bảo thủ của Thủ tướng Boris Johnson chiến thắng và đạt đa số, ông Johnson hứa sẽ đưa nước Anh rời Liên minh châu Âu một cách sớm nhất, tức có thể ngay từ đầu tháng 1 năm 2020, chứ không phải đợi đến ngày 31 tháng 1 năm 2020, như lịch mà Liên minh châu đã đồng ý gia hạn. Ngược lại, nếu công đảng chiến thắng, ông Jeremy Corbyn tuyên bố sẽ đàm phán một thỏa thuận Brexit mới với Liên minh châu trong vòng 6 tháng, và sau đó sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân để người dân Anh lựa chọn, hoặc thỏa thuận này, hoặc việc tiếp tục ở lại trong Liên minh châu.
Ủy ban đối ngoại Thượng viện Mỹ vừa thông qua một dự luật áp đặt trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ do đã tiến hành chiến dịch quân sự ở Đông Bắc Syria và mua hệ thống tên lửa S-400 của Nga. Phạm Huân, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ đưa tin.
Với 18 phiếu thuận và 4 phiếu chống, Ủy ban đối ngoại Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật với tên gọi Đạo luật thúc đẩy an ninh quốc gia Mỹ và ngăn cản sự trỗi dậy của IS 2019. Dự luật này nhằm trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ do đã tiến hành chiến dịch quân sự chống lại người quốc ở Đông Bắc Syria và việc nước này mua hệ thống tên lửa S-400 của Nga. Dự luật này sẽ được trình lên Thượng viện để bỏ phiếu thông qua. Đây là một trong các nỗ lực của các nghị sĩ Quốc hội Mỹ nhằm kêu gọi Tổng thống Trump có chính sách cứng rắn hơn đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Trong tuyên bố cùng ngày, phát ngôn viên của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin cho biết, kể cả khi được Quốc hội thông qua, các lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ không ảnh hưởng tới việc Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga.
Thủ tướng Pháp Edouard Philippe hôm nay đã thông báo chi tiết kế hoạch cải cách hệ thống lương hưu, một trong những chính sách cải cách tham vọng nhất của Tổng thống Emmanuel Macron kể từ khi lên nắm quyền. Tuy nhiên, các công đoàn tại Pháp vẫn tiếp tục đưa ra lời kêu gọi người lao động đình công và biểu tình. Phóng viên Quang Dũng tiếp tục thông tin.
Chi tiết dự luật cải cách hưu trí gây nhiều tranh cãi trong xã hội Pháp chính thức được Thủ tướng Pháp Edouard Philippe công bố trong ngày 11 tháng 12. Sau 6 ngày giao thông tại nhiều thành phố lớn tại Pháp bị tê liệt vì các hoạt động đình công và biểu tình. Nhằm xoa dịu sự phản đối của các tổ chức công đoàn, dự thảo cải cách hưu trí được chính phủ Pháp công bố đã có nhiều nhân nhượng. Cụ thể, cải cách hưu trí mới sẽ chỉ áp dụng với những người sinh sau năm 1975, thay vì tính từ những người sinh từ năm 1963 như trước. Ngoài ra, chính phủ Pháp cũng sẽ giữ nguyên tuổi nghỉ hưu hợp lệ như hiện nay là 62 tuổi, chứ chưa kéo dài đến 64 tuổi, nhưng chính phủ Pháp sẽ đưa ra các biện pháp để khuyến khích người dân Pháp làm việc lâu hơn. Một chủ đề khác vốn bị giới công đoàn chỉ trích rất nhiều là việc xóa bỏ các chế độ hưu trí đặc biệt như công nhân trong ngành đường sắt cũng được chính phủ Pháp cam kết thực hiện từng bước. Thủ tướng Pháp Edouard Philippe khẳng định
việc áp dụng một hệ thống hưu trí phổ quát đồng nghĩa với việc xóa bỏ 42 chế độ hưu trí khác, trong đó có cả chế độ đặc biệt cho một số ngành nghề lao động. Tôi biết rất nhiều lao động làm việc trong ngành đường sắt quốc gia cũng như trong các công ty vận tải phản đối mục tiêu này.
Ngay sau khi Thủ tướng Pháp công bố chi tiết kế hoạch cải cách hưu trí mới, lãnh đạo nhiều công đoàn lớn như CGT, FO, FSU hay CFDT cho rằng các biện pháp mà chính phủ Pháp đưa ra là bất công, mập mờ và khiến tất cả các lao động phải chịu thiệt thòi. Ngay trong tối ngày 11 tháng 12, một lời kêu gọi tổng đình công mới trên toàn quốc vào ngày 17 tháng 12 tiếp tục được đưa ra và lần đầu tiên sau 10 năm nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi công đoàn tại Pháp. Diễn biến này có thể khiến cho cuộc sống của người dân Pháp tiếp tục bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong những ngày tới. Từ một tuần qua, giao thông công cộng tại nhiều thành phố lớn, đặc biệt tại thủ đô Paris bị đình trệ nghiêm trọng, khi có đến gần 90% số chuyến tàu và xe buýt ngừng hoạt động.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý. Cúp C1 hôm nay diễn ra 8 cặp đấu ở tất cả 4 bảng. Tại bảng A, mặc dù làm khách trên sân của câu lạc bộ Club Brugge, nhưng Real Madrid đã có chiến thắng 3-1. Trong khi đó, cùng bảng, Paris Saint-Germain đón tiếp Galatasaray đã có chiến thắng 5-0. Còn ở bảng B, Bayern Munich đón tiếp Tottenham Hotspur và đã có chiến thắng 3-1. Olympiacos thắng 1-0 trước Covenaveda. Còn tại bảng C, Dinamo Zagreb đã thua Manchester City với tỷ số là 1-4. Cùng với kết quả tương tự Shakhtar Donetsk để thua đội khách là Atalanta với tỷ số là 0-3. Ở bảng D, Atletico Madrid thắng 2-0 trước Lokomotiv Moscow. Trong khi đó thì Bayer Leverkusen để thua Juventus 2-0. Như chúng tôi đã thông tin, chúng ta vừa khép lại một kỳ SEA Games có thể nói là thành công nhất trong lịch sử của thể thao Việt Nam với 98 huy chương vàng, vượt mục tiêu đưa ra ban đầu rất nhiều. Điều đặc biệt lần đầu tiên bóng đá nam đã giành được cúp vàng và đội bóng đá nữ đã bảo vệ ngôi vô địch lần thứ 6 thành công. Thành công to lớn này làm nức lòng người dân cả nước, cho thấy một Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ về mọi mặt. Về kinh tế, tại phiên họp thường kỳ chính phủ tháng 12, những con số ấn tượng về xuất nhập khẩu năm 2019 với dự báo là khả năng cán mốc 500 tỷ đô la Mỹ giá trị, đạt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu đề ra là tăng từ 7 đến 8% so với năm trước và là năm thứ tư liên tục cán cân thương mại có xuất siêu. Chiều nay, Bộ Công Thương sẽ tổ chức họp báo thường kỳ cung cấp thông tin tới các cơ quan thông tấn báo chí về những vấn đề thuộc phạm vi quản lý của Bộ và của ngành Công Thương. Chắc hẳn đây cũng sẽ là thông tin tâm điểm đáng chú ý của báo giới. biên tập viên Nguyên Long có bình luận nhan đề bứt phá xuất khẩu, ấn tượng xuất siêu qua sự thể hiện của phát thanh viên Phương Hằng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Với hơn 473 tỷ 730 triệu đô la Mỹ kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa sau 11 tháng, Việt Nam dự kiến sẽ cán mốc con số 500 tỷ đô la Mỹ kim ngạch xuất nhập khẩu cả năm 2019 này. Với mức xuất siêu cao kỷ lục hơn 9 tỷ đô la Mỹ trong 11 tháng và tốc độ tăng trưởng xuất khẩu tăng 7,8% so với cùng kỳ, dự kiến năm 2019 sẽ vẫn là năm xuất siêu thứ tư liên tiếp của Việt Nam. Hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam sẽ hoàn thành mục tiêu đề ra là đưa mức tăng trưởng 7-8% so với năm 2018 và kiểm soát nhập siêu đạt dưới 3% tổng kim ngạch xuất khẩu. Để đạt được kết quả này, giới phân tích đặc biệt ghi nhận công tác cải cách thể chế, cắt giảm điều kiện kinh doanh, giảm thủ tục phiền hà, tạo sức cạnh tranh công bằng, không phân biệt doanh nghiệp tư nhân với doanh nghiệp nhà nước. Coi doanh nghiệp tư nhân là động lực tăng trưởng, tạo cơ hội cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước tham gia vào hoạt động xuất khẩu. Minh chứng là trong 11 tháng của năm, kim ngạch xuất khẩu của khu vực 100% vốn trong nước đã tăng hơn 18%, cao hơn gần 2 lần so với tốc độ tăng trưởng chung của cả nước và cao hơn gần 5 lần so với tốc độ tăng trưởng của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, FDI, đưa giá trị xuất khẩu của khối trong nước đạt hơn 30% tổng kim ngạch xuất khẩu. Những nỗ lực bứt phá ấn tượng trong hoạt động xuất nhập khẩu cũng được giới phân tích chỉ ra. Trong đó phải kể đến việc tất cả các nhóm thị trường mà Việt Nam có ký kết các hiệp định thương mại tự do FTA và đang thực thi đều ghi nhận tăng trưởng tốt, cho thấy ta đã chủ động khai thác có hiệu quả các FTA, đặc biệt là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Đồng thời, các thị trường truyền thống và các đối tác lớn như Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc, thị trường ASEAN, Nhật Bản, Hàn Quốc vẫn luôn được giữ vững. Song có lẽ, điểm đáng ghi nhận trong hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam cần phải nhắc tới, đó là đã cân bằng được cán cân thương mại. Ấn tượng hơn cả là sự cân bằng đó ở diện xuất siêu. Nếu như những năm trước đây, chúng ta phải tăng cường xuất khẩu các sản phẩm đầu vào của ngành công nghiệp như dầu thô, than đá để giảm bớt nhập siêu, thì trong suốt 4 năm xuất siêu, nhóm ngành này liên tục có mức tăng trưởng giảm sâu, thậm chí là tăng trưởng âm. Thay vào đó, cơ cấu hàng hóa xuất khẩu liên tục được cải thiện theo chiều hướng tích cực, giảm hàm lượng xuất khẩu thô, tăng xuất khẩu sản phẩm công nghiệp chế biến, tạo điều kiện cho hàng hóa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu. Quy mô xuất khẩu tiếp tục được mở rộng. Đến nay, Việt Nam đã có 32 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la, trong đó đã có những mặt hàng xuất khẩu trị giá 5-10 tỷ đô la Mỹ. Nói như vậy không phải là không có những khó khăn. Chúng ta đã bứt phá, ấn tượng với những con số xuất siêu, giá trị xuất khẩu. Song vẫn còn đó những nguy cơ tiềm ẩn cần sự nỗ lực bứt phá nhiều hơn. Khi mà nhóm hàng cần kiểm soát nhập khẩu vẫn tăng tới 15% so với cùng kỳ năm trước. Khi mà nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực vẫn đang phải đối diện với những khó khăn thách thức, như EU chưa bỏ thẻ vàng đối với thủy sản của Việt Nam và cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ, gay gắt hơn trong xuất khẩu hàng hóa nông sản, thủy sản do ngày càng có nhiều nước tham gia cung ứng nông sản trong khi cầu hạn chế. Rõ ràng chúng ta đã bứt phá để có được những con số ấn tượng trong xuất khẩu và tiếp tục có xuất siêu. Song gần 70% giá trị xuất khẩu vẫn còn đang phụ thuộc vào khối ngoại, và những căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang tiếp tục tác động đa chiều tới hoạt động thương mại của Việt Nam, đòi hỏi những quyết sách mạnh mẽ hơn từ góc độ quản lý nhà nước. Những cảnh báo về việc xuất khẩu sang Mỹ tăng nhanh trong thời gian qua có thể kéo theo hệ lụy về việc tăng kiểm soát nhập khẩu từ Việt Nam, cho thấy những cẩn trọng không bao giờ đủ.
Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề bứt phá xuất khẩu, ấn tượng xuất siêu. Và trước khi kết thúc chương trình thời sự sáng nay là những thông tin về thời tiết.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, trời rét, vùng núi cao có băng giá và sương muối, nhiệt độ từ 7 đến 24 độ, có nơi dưới 4 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi cao có băng giá và sương muối. Nhiệt độ từ 6 đến 24 độ, có nơi dưới 5 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mây, có mưa vài nơi. Phía Nam nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 11 đến 24 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác. Phía Nam có mây, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Phía Bắc sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Tây Nguyên ngày nắng đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ ngày nắng đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 10 đến 24 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị, Quảng Ngãi có mưa rải rác ở ven bờ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Cà Mau đến Kiên Giang, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận, Cà Mau, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5. Riêng vùng biển phía Đông Bắc, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5, riêng vùng biển phía Tây Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4.
Những thông tin về thời tiết cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay. Quý vị và các bạn quan tâm có thể nghe lại chương trình trên trang web tại địa chỉ vov1.vn. Chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Xuân Hào, phát thanh viên Đoàn Hùng và kỹ thuật viên Đoàn Thanh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thủy Vân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.